Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Thân tre vuông. Tại Nhật Bản, người ta tính ra có đến hơn 80 loại tre. Đa số tre dễ trồng, rẻ tiền và nhiều công dụng. Nhưng có một loại tre đặc biệt gọi là tre vuông. Thứ tre này giá rất đắt, thân tre thường là tròn. Nhưng một nhà nông có sáng kiến sản xuất một loại tre thân vuông. Ông ta chọn những cây tre nhỏ và đóng hai khung gỗ hình chữ L đối nhau chung quanh cây tre non. Thân cây tre càng lớn thì càng đụng chạm vào khung gỗ. Đến một lúc thân cây tre lớn chật cả khung gỗ, nhưng không có lối nào phát triển nữa, đành phải phát triển bên trong khung gỗ. Nhà nông còn muốn cho mặt ngoài của cây tre có những hình dạng đẹp. Bên trong hai khung gỗ hình chữ L, ông ta trộn axit với bùn và quét lên trước khi đóng vào thân tre. Tất nhiên cây tre vuông rất khó chịu vì không được thong thả tự do như những cây tre thường khác. Nhưng khi cây tre đã đạt đến đúng tầm và già đủ, nhà nông đốn tre xuống. Những thân tre tròn được chất lên xe đưa đi một nơi tiêu thụ, còn những cây tre thân vuông được đốn xuống cẩn thận, giao cho những nơi mua tre vuông về xây cất các ngôi nhà sang trọng. Chúa có lẽ cũng đang khuôn dập cuộc đời của mỗi chúng ta qua những quá trình khác thường và đau đớn. Nhưng Chúa là Chúa của những việc bất ngờ. Ngài muốn tạo cuộc đời của chúng ta theo các mục đích cao quý. Chúng ta có bằng lòng chịu khổ trong hiện tại để có thể nhìn thấy tương lai hữu dụng cho Chúa hay không? Ngày Chúa trở lại, một người kia mắc bệnh đau tim rất nặng, rất là mừng khi đọc một tờ báo nói rằng Chúa Giêsu chắc chắn sẽ trở lại trần gian vào năm 2000 để đưa con dân Chúa lên thiên đàng ở với Ngài. Ông ta hy vọng là mình sẽ còn sống cho đến ngày đó để đi với Chúa mà không bị chết. Nhưng đó là một niềm tin hão huyền. Từ trước đến nay cũng có nhiều người đã tiên đoán ngày Chúa trở lại, nhưng không ai thành công cả. Trước đây có một người Triều Tiên quả quyết rằng Chúa sẽ trở lại vào ngày 18 tháng 10 năm 1992. Nhiều người ở Triều Tiên và trên thế giới tin ông ta, nhưng ngày ấy đã qua và nhà nước bắt giam ông ta về tội lường gạt công chúng. Gần đây nữa có một người Đài Loan đã sang Mỹ mua nhiều nhà cửa và rủ rê nhiều người đón chờ Chúa tái lâm vào ngày 31 tháng 3, nhưng ngày 31 tháng 3 đã qua rồi, Chúa không tái lâm gì cả. Về việc Chúa Giêsu trở lại, có bốn điều chúng ta cần ghi nhớ để khỏi bị lừa đảo. Đó là, thứ nhất, Chúa Giêsu chắc chắn sẽ trở lại trần gian. Thứ hai, không một người nào được biết ngày giờ Chúa trở lại. Thứ ba, chúng ta phải sống khôn ngoan và hoạch định chương trình cho tương lai. Thứ tư, lúc nào chúng ta cũng chuẩn bị gặp Chúa, vì Chúa có thể chưa trở lại, nhưng ta sẽ chết bất cứ lúc nào, và vì thế ta có thể gặp Chúa bất cứ ngày nào. Những điều khó quyết định. Nỗi sợ lựa chọn một điều gì sai lầm thường đưa ta đến chỗ lần nữa không chịu quyết định và nhiều khi người khác phải quyết định thay cho mình. Một người lính nhảy dù được hỏi là anh ta đã từng nhảy dù trong bao nhiêu lần. anh ta nói ngay 25 lần. Nhưng anh ta vội vàng đính chính, thật ra chỉ có một lần. 24 lần kia phải có người đẩy tôi xuống. Mỗi ngày chúng ta phải quyết định nhiều việc, nhưng cũng dễ dàng như thở không khí vậy. Đối với các quyết định quan trọng thì khác, vì chỉ sợ sai lầm để rồi hối tiếc mãi. Có người đề nghị nên làm các việc sau đây trước các quyết định quan trọng. Thứ nhất là cầu xin Chúa về vấn đề phải quyết định để được Chúa hướng dẫn. Thứ hai, ghi ra giấy những lý do thuận và không thuận. Thứ ba, hỏi một số các câu hỏi căn cứ vào nguyên tắc Kinh Thánh như lời Chúa nói gì về việc này? Giá phải trả trong quyết định này là gì? Việc này sẽ ảnh hưởng đến tôi và người khác như thế nào? Việc này có ngăn cản tôi vâng theo lời Chúa dạy không? Những người nhiều kinh nghiệm trong Chúa sẽ nói gì về việc này? Nếu bạn phải vội vàng quyết định mà không chắc lắm, hãy xin Chúa ngăn chặn bất cứ hành động nào có thể đưa đến sai lầm. Sau đó hãy quyết định và hết lòng tin rằng Chúa thực hiện ý định của Ngài trong đời ta. Nên nhớ rằng các quyết định khó không bao giờ khó quá đối với Chúa. Đối diện với kẻ thù. Trong một cuộc chiến tranh, một làng nọ rơi vào tay quân thù. Ở giữa làng có một bà cụ nghèo sống một mình. Một buổi sáng, một số lính bên phía thù nghịch gõ cửa nhà bà cụ và đòi bà phải dọn bữa ăn sáng cho bọn chúng. Bà cụ bình tĩnh mời họ vào nhà và xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Khi thức ăn đã xong, bà cụ bưng lên mời khách. Bà nói, nhà chúng tôi có truyền thống là đọc thánh kinh và cầu nguyện trước khi ăn sáng. Xin quý ông cho phép tôi làm việc ấy. Bọn lính bằng lòng. Bà cụ mở thánh kinh nhằm Thi Thiên 27. Cụ đọc nguyên cả đoạn. Chúa hằng hữu là ánh sáng và sự giải cứu của tôi. Tôi sẽ sợ ai? Chúa hằng hữu là sức mạnh của đời sống tôi. Tôi sẽ hãi hùng ai? Cụ đọc tiếp cho đến câu cuối cùng. Hãy chờ đợi Chúa hằng hữu. Hãy vững lòng bền chí. Phải, hãy hy vọng nơi Chúa hằng hữu. Đọc xong, cụ bắt đầu cầu nguyện. Khi cầu nguyện, cụ nghe có những tiếng động. Và khi cụ nói Amen, thì nhìn lên không còn thấy tên lính nào trong nhà cụ nữa. Bọn lính đã rút lui mà không ai xua đuổi. Bạn có kẻ thù nào không? Hãy mở Thi Thiên 27 ra đọc. Bạn cũng sẽ không sợ gì nữa đâu. Trên vầng đá, trên một dặng núi cao đến 800 thước có những cây lá cọ vẫn sống mạnh. Nhiều năm các nhà thực vật không hiểu vì sao các cây cọ này có thể sống được trong bóng tối của núi đá. Vì mặt trời chỉ chiếu vào chỗ cây mọc có 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Về sau người ta nhận ra rằng các vách đá đã thu nhận ánh nắng mặt trời cũng như hơi nóng, rồi phản chiếu vào chỗ những cây cọ này. Lại cung cấp cho cây hơi nóng cần thiết tỏa ra từ trong đá nữa. Thành ra một hàng cây cọ vẫn sống mạnh dù hoàn cảnh thật khó khăn cho những cây ấy tồn tại. Cũng như các loài cây lá cọ này, người tin Chúa khi sống gần Chúa có thể đứng vững trong những hoàn cảnh tối hay là nghịch cảnh. Tại sao vậy? Vì Chúa Giêsu là vầng đá mà họ đã đứng lên tỏa ra hơi ấm của tình thương và an ủi họ, cho họ sức sống cần thiết. Khi ta đứng trên nền móng vững chắc là Chúa Giêsu, ta tin chắc rằng ta sẽ sống qua mọi nghịch cảnh ở đời này. Chỉ tội nghiệp cho những người không đứng trên nền móng đó vì sẽ tuyệt vọng. Chúa cứu thế đưa Thượng Đế vô hạn đến trong tầm tay hữu hạn của con người. Chúa cứu thế đưa Thượng Đế vô hạn đến trong tầm tay hữu hạn của con người. Có một cách giận mà không phạm tội, đó là không giận gì khác hơn là tội. Có một cách giận mà không phạm tội, đó là không giận gì khác hơn là tội. Rượu mạnh làm cho chúng ta yếu. Rượu mạnh làm cho chúng ta yếu. Lòng tin là mũi thuốc trừ sợ hãi hay nhất. Lòng tin là mũi thuốc trừ sợ hãi hay nhất. Khi nào ta nghĩ rằng không có ai gặp khó khăn như mình, thì hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu đã phải chịu đựng như thế nào với các khó khăn của Ngài. Khi nào ta nghĩ rằng không có ai gặp khó khăn như mình, thì hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu đã phải chịu đựng như thế nào với các khó khăn của Ngài. Hãy vá lưới bằng lời cầu nguyện, tung lưới bằng lòng tin và kéo lưới bằng tình yêu. Hãy vá lưới bằng lời cầu nguyện, tung lưới bằng lòng tin và kéo lưới bằng tình yêu. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Chúa cứu thế đưa Thượng Đế vô hạn đến trong tầm tay hữu hạn của con người. Có một cách giận mà không phạm tội, đó là không giận gì khác hơn là tội. Rượu mạnh làm cho chúng ta yếu. Lòng tin là mũi thuốc trừ sợ hãi hay nhất. Khi nào ta nghĩ rằng không có ai gặp khó khăn như mình, thì hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu đã phải chịu đựng như thế nào với các khó khăn của Ngài. Hãy vá lưới bằng lời cầu nguyện, tung lưới bằng lòng tin và kéo lưới bằng tình yêu.
Ôi Giê-xu Chúa ta là bạn thờ, bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta, ban ơn chúng ta hôm mai thân mơ, chính cho Chúa bao tâm sự ta. Bao lần ta bối rối gặp số tư, lắm lúc tâm hồn bỗng bồi hồi, nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự, chính ra trước Giê-xu mà thôi. Ai trong chúng ta bên lòng chiều kín sâu đáo trồng chất ngôn ngang, ta mau đến xin Giê-xu lo liệu, Ngài vui xuống phước ban bình an.